người Mỹ nói về bối cảnh chiến tranh Việt Nam trước Tết Mậu Thân. Trong ký ức của chúng ta, cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam bắt đầu từ thời chính quyền Kennedy, nhưng thực ra cội nguồn của nó còn xa hơn nhiều, đi ngược về thời kỳ Thế chiến thứ hai và về với cuộc cách mạng Việt Minh của Hồ Chí Minh nhằm chống lại ách đô hộ của thực dân Pháp, là một phần của chính sách rộng lớn hơn nhưng lại sai lầm nhằm ngăn chặn Cộng sản trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Mỹ đã hỗ trợ người Pháp chống lại Việt Minh do Cộng sản lãnh đạo, chi trả gần 80% chiến phí vào năm 1953. Chiến tranh kết thúc vào năm 1954 và đất nước Việt Nam bị chia cắt ở vĩ tuyến 17, chờ đợi một kỳ tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trong vòng 2 năm. Bước sang thời hậu chiến, chính quyền Eisenhower ủng hộ việc Tổng thống miền Nam Ngô Đình Diệm từ chối cuộc bầu cử, làm dấy lên một cuộc nổi dậy mới của phe Việt Minh, khi đó trở thành Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Dần dần, cuộc nổi dậy đã nhận được thêm nhiều sự hỗ trợ nhân lực và vật lực từ Cộng sản Bắc Việt. Đối đầu sau đó mở một cuộc đáng kể trong giai đoạn năm 1959 đến năm 1963, và sự tham gia của Mỹ cũng mở rộng nhanh không kém. Quyết tâm thống nhất đất nước dưới sự kiểm soát của mình, Bắc Việt tăng cường xâm nhập vào miền Nam, trong khi quân Mặt trận Giải phóng đẩy mạnh các hoạt động quân sự. John Kennedy chần chừ trước việc giữ một vai trò lớn hơn ở Việt Nam, nhưng cũng quyết tâm không để mất miền Nam vào tay kẻ thù. Ông cho tăng số lượng cố vấn lên hơn 16.000 người và bí mật cho phép họ trực tiếp tham gia chiến đấu. Khi hành động đàn áp của Diệm đối với các Phật tử ở Việt Nam gây ra một cuộc nổi loạn năm 1963, Kennedy đã bật đèn xanh cho một cuộc đảo chính quân sự. Nhưng nếu Kennedy hy vọng một chế độ mới sẽ mang lại ổn định khu vực thì ông đã lầm. Những thay đổi trong hàng ngũ lãnh đạo của cả hai phía trong năm đó đã gây ra một sự leo thang mạnh mẽ. Ở miền Bắc, việc Lê Duẩn là một nhà lãnh đạo dân quân gốc miền Nam lên nắm chức vụ chủ chốt là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản đã dẫn đến quyết định đẩy mạnh đấu tranh vũ trang, cố gắng khai thác tình trạng bất ổn đang lan tràn ở Sài Gòn trước khi người Mỹ có thể can thiệp. Bắc Việt đã tăng cường viện trợ cho Mặt trận Giải phóng và thậm chí còn gửi quân đội của mình đến hỗ trợ lật đổ chính phủ miền Nam. Thay vì lùi bước, người kế nhiệm Kennedy, Johnson, đã nhận ra uy tín của nước Mỹ và của chính ông đang mong manh ngay tại chiến trường Việt Nam. Nhưng đó là tất cả những gì ông làm, lo sợ rằng leo thang có thể châm ngòi cho một cuộc chiến lớn hơn và đe dọa chương trình xã hội vĩ đại mà ông ấp ủ. Johnson, theo lời chính ông, đã tìm cách làm vừa đủ, không thái quá, hy vọng rằng việc ném bom được lên kế hoạch cẩn thận ở miền Bắc và cam kết gửi lính tác chiến đến miền Nam sẽ thuyết phục Hà Nội đàm phán một giải pháp hòa bình hai nhà nước. Cả hai nỗ lực đều đạt được mục tiêu trước mắt, quân Mỹ mang lại ổn định chính trị cho miền Nam, đồng thời chiến dịch ném bom của Johnson đã tàn phá miền Bắc, nhưng dù các lực lượng mặt đất của Mỹ có liên tục tiến hành các chiến dịch tìm diệt gây ra tổn thất nặng nề, thì kẻ thù khó nắm bắt và kiên cường của họ vẫn khéo léo né tránh đối đầu trực diện và nhanh chóng rút lui về nơi trú ẩn của mình. Đến đầu năm 1967, cuộc chiến rơi vào bế tắc và đẫm máu. Đối với các nhân vật chủ chốt của hai bên, năm 1967 là thời điểm của những quyết định quan trọng và bất đồng nội bộ gia tăng. Không nản lòng trước những thất bại đó, Lê Duẩn nhấn mạnh rằng mùa xuân năm sau họ phải tiến hành một cuộc tấn công nhằm chấm dứt cuộc chiến. Kế hoạch táo bạo của ông bao gồm một loạt các đợt tấn công ở những vùng xa xôi của miền Nam Việt Nam nhằm phân tán lực lượng Mỹ khỏi các thành phố. Tiếp sau đó là các trận đánh kết hợp cùng với quân giải phóng nhằm vào khu vực đô thị nhằm kích động các cuộc nổi dậy nhân dân, từ đó làm rung chuyển toàn bộ miền Nam Việt Nam, phá vỡ ý chí của người Mỹ. Kế hoạch của Lê Duẩn đã vấp phải sự phản đối gay gắt. Các đối thủ bao gồm cả tướng Võ Nguyên Giáp và Chủ tịch Hồ Chí Minh đều thiên về một chiến lược chiến tranh lâu dài, thận trọng hơn. Có thể cho phép phát triển kinh tế ở miền Bắc mà không hoàn toàn bỏ rơi miền Nam để trấn áp những bất đồng chính kiến. Lê Duẩn và các đồng minh của mình trong suốt năm 1967 đã biến thành một nhà nước cảnh sát, sử dụng cáo buộc làm gián điệp để thanh trừ bất kỳ ai đe dọa kế hoạch cũng như quyền lực của họ. Các nhà chức trách cho bắt và bỏ tù hàng trăm người bất đồng chính kiến, thậm chí các thành viên của Bộ Chính trị. Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp phải rời khỏi đất nước trong nhiều tháng. Kế hoạch cuối cùng và sẽ trở thành cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân đã được chấp thuận vào đầu năm 1968, ngay trước khi đó được phát động. Tại Washington, sự thất vọng về cuộc chiến cũng thúc đẩy sự thảo luận về leo thang chiến tranh. Bức xúc vì quân số bị giới hạn, cùng với nhiều hạn chế đối với các chiến dịch trên không và trên bộ, vào đầu mùa xuân, các nhóm cố vấn quân sự của Tổng thống Johnson, với sự ủng hộ từ các quan chức dân sự chủ chốt, đã lên tiếng thúc giục leo thang ném bom miền Bắc, đánh vào cảng biển chính của Việt Nam, huy động thêm 200.000 quân cho lực lượng dự bị. đánh chiếm các căn cứ của Cộng sản ở Lào và Campuchia và thậm chí còn định tiến hành một cuộc chiến dịch móc câu, đổ bộ xuyên qua khu phi quân sự để buộc Việt Bắc phải rút quân ra khỏi miền Nam. Từ lâu đã vỡ mộng với cuộc chiến và ngày càng nghi ngờ khả năng của Mỹ giành chiến thắng, Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara đã phản bác rằng để ngừng đề xuất ném bom hoàn toàn hoặc giới hạn vị trí ném bom trong vùng phía Bắc của khu phi quân sự, ông cũng đưa ra mức trần cho số lượng bộ binh và trình bày một số chiến lược mặt đất ít tốn kém hơn. Thậm chí ông còn ám chỉ điều không tưởng, tìm đường thoát khỏi Việt Nam. Quyết tâm giành chiến thắng nhưng lại không thể leo thang, đủ để gây ra một cuộc chiến lớn hơn hoặc thực hiện chiến tranh hạt nhân. Vị Tổng thống bị thất sủng đã giải quyết một cuộc tranh luận theo cách vốn là không thông lệ của ông. Johnson từ chối cả đề nghị của McNamara lẫn ban cố vấn quân sự. Ông đã ném bom cho quân đội, mẫu thức ăn thừa, một danh sách mục tiêu ném bom mở rộng và bổ sung 55.000 lính bộ binh, nhưng từ chối tấn công các bến cảng của miền Bắc, cũng như từ chối triệu tập lực lượng dự bị hay phê duyệt tấn công đổ bộ. Các cuộc thăm dò được thực hiện ngay sau đó chỉ ra rằng lần đầu tiên đa số người Mỹ tin rằng nước này đã sai lầm khi can thiệp vào Việt Nam. Một số đáng kể cũng kết luận rằng bất chấp việc chi phí tăng cao, đã không có tiến bộ nào rõ rệt. Đến tháng 10, sự tán thành của công chúng đối với các thức tiến hành cuộc chiến của Johnson đã giảm mạnh xuống còn 28%. Tính đến thời điểm đó, chia rẽ giữa người Mỹ về vấn đề Việt Nam đã trở nên hệt như thời nội chiến từ một thế kỷ trước. Phe chủ chiến trở nên mất kiên nhẫn với các biện pháp nửa vời của Johnson. Vào tháng 8, nhóm thượng nghị sĩ Diều Hâu đã tìm cách sử dụng phiên điều trần để không kích để lôi kéo sự ủng hộ của công chúng đối với một bước leo thang lớn hơn. Lời chứng hùng hồn của McNamara rằng việc không kích miền Bắc chẳng thể giúp nước Mỹ đạt được các mục tiêu đã khiến Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân phẫn nộ đến mức họ thậm chí dự tính sẽ từ chức ngay lập tức.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh Từ Điển Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!